Express.
Với gia đình tôi thì đã nhờ người hàng xóm họ giữ giùm và vợ chồng đều có thể đi làm được cả hai người. Tôi biết là cái việc mà gửi cho những cái nhà hàng xóm mình giữ như vậy thì nó sẽ không có chuyên môn, gọi là giáo viên mà về mầm non đi, thì họ có thừa cái lòng trắc ẩn và cái tình yêu thương đối với trẻ nhỏ thì họ chăm á. Họ có cái phương pháp giáo dục nữa.
Người ta thì cũng có gia đình riêng, anh chị em cũng có gia đình riêng, chồng thì cũng đi làm hồ, mẹ thì cũng đi phụ người ta dọn dẹp, cũng có mấy cái nhà đồ người ta giữ trẻ. Nhưng mà chị thấy vậy không yên tâm cho nên chị không có gửi.
Em gửi con em cho người khác á thì em cảm thấy sốc lắm, tại vì mình không có tin tưởng rằng họ, nhiều khi con mình nó hơi lì hơi quấy thì người ta có thể la để quánh, nhưng mình cảm thấy sốc con mình. Kiểu như không có camera mình không có coi được, mình không biết được gì hết á.
Sau hơn 7 tháng đóng cửa vì dịch bệnh, hiện các trường mầm non vẫn chưa cho phép hoạt động trở lại, từ đó không ít phụ huynh phải cắn răng mang con cho người lạ chăm hộ. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 24 tháng 12. Đang sinh sống tại một xóm trọ của lao động miền Tây tại quận Tân Bình, chị Xuân phải tất bật hơn 30 phút mới dỗ được con nín khóc để có thể ăn sáng vào lúc 11 giờ. Một tay ấm con, một tay còn lại bưng bát cơm chiên vội, chị Xuân mệt mỏi nói về dự định cho con đi học mẫu giáo khi đủ 2 tuổi. Nhưng do dịch bệnh, các trường tạm đóng cửa. Đến nay dù con đã hơn 3 tuổi, nhưng chị Xuân vẫn không thể đi làm vì phải ở nhà chăm bé.
Chị ở bên quận 6, còn chồng chị thì ở quê Thanh Hóa. Trước khi mà sanh bé đó, là chị lao động tự do, là chị có gì chị làm đó, ai cứu gì mình làm đó vậy thôi. Chồng chị lúc đó làm cũng để dành được mấy triệu, mà xài thì cũng lúc đó dịch đó, là xài cũng hết rồi, tiền sữa, tiền này, tiền kia, nói chung đủ thứ hết á. Tính ra nó cũng 18 tháng là trường học là nhận rồi đó, nhưng mà do dịch á, cũng đâu có trường học nào mở cửa đâu. Chăm là vệ sinh, tắm rửa nó thì kia đồ ở nhà không à. Chạy nhiều khi chưa chảy đầu, chảy tóc nữa. Là cái lo mở ra là lo cháo rồi, với đầu thay đồ, thay tả rồi là nó làm tới tóc rồi. Vậy đó. Tiền bạc rồi này kia đồ là mình không có, mình ở trong nhà không mà mình không có cái gì để mà mình bươn chải cuộc sống của mình hết trơn á. Nhiều khi không có tiền mua sữa cho nó, nó không chạy qua bà nội nó xin tiền này kia đồ mua cho nó.
Ngặt cảnh gia đình neo đơn, không thể cậy nhờ vào ông bà trông cháu vì lớn tuổi, lại ở rất xa, chị Xuân buộc phải nghỉ làm công nhân tạp vụ để nhà trông con. Mọi áp lực chi tiêu đều trông cậy vào đồng lương thợ hồ của chồng chị.
Người ta thì cũng có gia đình riêng, anh chị em cũng có gia đình riêng. Ở chồng thì cũng đi làm hồ, mẹ thì cũng đi phụ người ta dọn dẹp. Thì ở nhà thì có đứa em gái nhỏ nhỏ, giờ với bà nội thì bảy mấy tuổi rồi, cho nên không ai chăm được bé hết trơn. Chứ giờ mình đâu có dám giao cho mấy cái người mà dạng như giữ ở nhà đồ này kia đồ. Thà giống như mình gỡ trong trường học mà mình thấy cũng đỡ đỡ yên tâm hơn. Cũng có mấy cái nhà đồ người ta giữ trẻ, nhưng mà chị thấy vậy không yên tâm cho nên chị không có gửi. Tại vì tình hình dịch bệnh thì đang còn căng thẳng nè, với một phần là bé nó còn nhỏ, nó giống như dạng như nó hay bóc cái này bóc cái kia, nó ăn này nọ rồi á, cho nên là chị cũng gán để ấy rồi coi ở trường nhà nước có mở cửa thì chị nộp hồ sơ vô cho bé đi học thì mình mới đi tìm việc làm. Giờ dịch vậy chứ mọi thứ cái gì cũng ta lên giá hết trơn á. Giờ chứ có mình không làm đâu có đủ sống thôi. Lúc bữa giờ chị cũng tính làm nhưng mà còn do là còn dịch á, cho nên là giờ thằng này đâu có ai chăm nó, để cũng thẳng thì chị cũng tính là coi để qua Tết coi trường nhà nước có mở cửa lại thì mình mới gỡ em được đi làm. Chứ giờ mình ôm cháu hoài, nhiều khi mình ở nhà hoài, nhiều khi dịch cũng, nhiều khi mình cũng bị nhiễm dịch đồ nữa, chứ không phải là ở đâu cũng có hết.
Khác với chị Xuân, để tránh khỏi cảnh thất nghiệp, gia đình anh Trung chấp nhận mang con gửi nhờ cho người trong xóm.
Tôi năm nay 38 tuổi và có hai con trai, thì một cháu thì là 10 tuổi, còn cháu là 5 tuổi. Trường mẫu giáo nó không có mở đó thì đúng là cũng rất là khó khăn. Ông bà thì cũng lớn tuổi mà người thân thì cũng khó có thể mà nhờ vả để mà chăm nom được, tại vì gia đình cũng ít người thôi, thì cho nên là cái việc mà các trường, nhất là các trường mẫu giáo đó, chưa có mở đó, thì đúng là khó khăn. Tại vì cái bé 10 tuổi thì nó có thể tự lo được, nhưng mà cái bé 5 tuổi thì không thể nào mà tự lo được, mà phải có người lớn mà chăm nom. Những cái khó khăn này thì tôi vẫn hay chia sẻ trên mạng và cũng như là chia sẻ cho bạn bè của tôi, thì họ có những cái giải pháp rất là hay, đó chính là hai người đi làm thì sẽ là một người ở nhà, một người ở nhà để chăm lo con và một người đi làm thôi. Nhưng mà tôi thấy cái giải pháp đó thì tôi chắc gia đình tôi không làm được, tại vì cái thu nhập của tôi thì nó cũng không có được tốt, tức là cả hai người cùng đi làm thì mới đủ chi phí đi sinh hoạt, nhưng mà nếu mà một người đi thì không đủ. Ở trong một cái xóm nhỏ thì có một gia đình đó, thì cái chị đó thì chị cũng một bà mẹ trẻ thôi, khoảng chừng 30 tuổi trở lại thôi, và chị nhận thì cũng chỉ nhận loanh quanh trong xóm thôi, số lượng trẻ thì nó cứ ra vào thôi, có người thì họ gửi ngày, họ gửi một vài ngày thôi chứ họ không gửi tháng. Như tôi thì hiện tại bây giờ thì tôi đang gửi tháng, trung bình là sĩ số nó khoảng chừng 6 trẻ cho đến 10 trẻ.
Sau gần 4 tháng gửi con cho nhà hàng xóm, anh Trung vẫn chồng chất lo lắng khi thấy con không mấy hứng thú với việc được trong hộ. Bên cạnh sự an toàn, anh còn lo việc thiếu quan tâm sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần của bé.
Không có cha mẹ nào mà không lo hết. Tôi thì bản thân tôi và vợ tôi thì cũng rất là lo lắng cho con. Đương nhiên là không thể nào mà cái người hàng xóm đó có thể mà bằng được thầy cô giáo chuyên môn về mầm non được. Thì quan sát bé thì tôi thấy không có thích đi đến cái chỗ này để mà ở như thế. Theo cảm nhận của tôi thì họ nhiều lắm thì những người hàng xóm của tôi thì họ chỉ mở tivi cho xem, rồi đói thì cho ăn, khát thì cho uống, chăn dắt bình thường thôi, giống như kiểu bình thường thôi chứ đâu có dạy dỗ gì thêm đâu. Cũng không có nhiều những cái trò chơi vận động hay là những cái trò chơi trí tuệ nữa. Đứa con nhỏ của tôi á, là năm nay 5 tuổi đi, thì đúng là cái giai đoạn rất là quan trọng để chuẩn bị bước vào cái ngưỡng cửa lớp 1, thì nó rất là cần cái môi trường mà giáo dục chuẩn mực. Những lúc mà mình đi làm á thì tôi phải gửi đi thì để mà mình yên tâm mình đi làm, chứ không có cách nào hết. Đây đây gọi là cái tình hình khó khăn nó phải như vậy. Ở nhà đó thì rất là chơi với nó và tìm hiểu xem là con nó cần cái gì, nó không hiểu chỗ nào, và trao đổi rồi cố gắng trong cái khả năng của mình á, để được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, chứ cũng không biết làm sao giờ, chỉ có trông mong vào cái việc là quay lại trường thôi, chứ không có cách nào mình có thể thay thế được sự giáo dục được chuẩn bị kỹ càng của các cô giáo được.
Còn với chị Trần Thị Nguyệt, công nhân tại công ty Bao Duyên lại may mắn hơn khi sau nhiều tháng như người trong hộ, con chị đã dần quen với môi trường mới. Tuy nhiên, nỗi lo về sự an toàn của con vẫn luôn trực chờ trong lời kể của người mẹ trẻ.
Cũng giống như là ở nhà nước thì em cũng gửi 2 triệu một tháng, rồi bé ngoài em cũng gửi 2 triệu một tháng vậy. Có người quen ở đây á, nên em gửi người quen giữ giùm. Dạ, giống như là người ta cũng 40 bốn mấy tuổi á, người ta cũng ở nhà chăm cháu á, người ta không có đi làm nên mình nhờ người ta giữ giùm, thì mình cứ gửi giống như mình gửi trường học sao mình cũng cho người ta giống vậy á. Người ta cũng chăm cho con mình kỹ hơn tắm rửa ăn uống. Trong trường á thì được cô dạy học này nọ đầu đủ thứ các kiểu hết, còn ở ngoài thì người ta chỉ chăm cho ăn cho ngủ thôi chứ không có dạy học dạy múa như trong trường. Sợ bé nó lạ chỗ, nó khóc, nó quấy, nó không chịu ăn, không chịu ngủ. Bây giờ nó cứ quen rồi, gửi từ hồi lúc mà nghỉ, nhà trường nghỉ thì chứ cho bé vô gửi ở đó. Giờ nó quen, nó không chịu, nó kêu đòi đi vô trường, nó không chịu đi. Cứ hỏi, không chịu, con ở với bà Bảy, con ở với bà Bảy. Em gửi con em cho người khác á, thì em cảm thấy xót lắm, tại vì mình không có tin tưởng rằng họ... Nhiều khi con mình nó hơi lì, hơi quấy, thì người ta có thể la, để quánh, nhưng mình cảm thấy xót con mình. Kiểu như không có camera, mình không có coi được, mình không biết được gì hết á. À, ban đầu thì em cũng suy nghĩ là khi trường mở lại thì em cũng cho bé đi lại, nhưng mà kiểu như nghe nhiều người nói là dịch vẫn còn á, nên cũng hơi sợ, nói thôi bé nó ở đây quen rồi cho nó quen, với lại chưa đến tuổi đi học lớp 1 á, nên thôi kệ cho bé nó ở đây nó cũng vui, nó cũng không sao, nên em chắc gửi đó, chừng nào gần đến tuổi đi học thì cho vô trường học lại.
Trước tình hình cấp học bậc mẫu giáo vẫn chưa được đi học trở lại, nhiều phụ huynh bất lực cho hay để ưu tiên sự phát triển của con cái, họ chấp nhận xoay sở đủ cách bên cạnh việc bám víu vào người quen, hàng xóm hay chờ ngày trường học mở cửa trở lại.
Tôi thấy là nếu mà tình hình này nó tiếp tục kéo dài và nó không có tốt lên một cách đi đi học lại bình thường, tất cả mọi việc đi học lại bình thường, thì tôi sẽ nghe theo cái lời tư vấn của bạn tôi, đó là đành phải chấp nhận thôi, tức là phải hai người, để cho một người nghỉ ở nhà, thì tôi hoặc là vợ tôi, chúng tôi sẽ phải bàn lại với nhau xem ai là người thu nhập cao hơn, tốt hơn thì sẽ là tiếp tục đi làm, còn cái người nào mà thu nhập kém hơn thì phải ở nhà để mà chăm các con. Cái sự phát triển của trẻ đương nhiên là cái ưu tiên hàng đầu rồi, mình thấy cái tâm lý của nó đi mà nó không vui thì mình đâu có yên tâm để mà mình làm việc đâu. Đó. Chứ bây giờ không không có phương pháp nào hết, tất cả là vì con em chúng ta thôi, chứ chịu thua, không không còn một cái phương án nào khác để có thể mà thay đổi được. Chỉ cầu mong là mọi việc nó sẽ tiến triển tốt đẹp và các cái trường của chúng ta sẽ được mở lại bình thường. Cái giải pháp mà gửi cho người thân đó, đúng là rất là hay đó, rất là hiệu quả đó. Tại vì cái tình thân nó luôn luôn là nó rất là tốt, dù là họ có thể là họ họ không có chuyên môn về giáo dục, về mầm non chẳng hạn. Nhưng mà với cái tình thân đó, nó sẽ giúp cho mình yên tâm hơn nhiều chứ, hơn nhiều là gửi cho hàng xóm chứ. Nhưng mà vấn đề là thí dụ như mình gửi cho cô chú bác đi, họ vẫn phải là đi làm, họ vẫn phải là gửi con cho hàng xóm y như mình luôn, thì làm sao họ có thể mình có thể gửi cho họ được. Còn gửi cho ông bà đó thì mình lại bị một cái trường hợp là mình sợ rằng ông bà chăm cháu như thế mà ở chung với mình như thế, thì khi mà mình đi làm đó, mình tiếp xúc với nhiều người đó, có thể mình sẽ mang cái con virus trở về tới nhà mình chẳng biết đâu. Tại vì đã trong trong những cái người mà tôi biết đã có rồi, cả nhà như thế chẳng ai bị hết, chỉ có một mình cái bà cụ trong nhà là 90 mấy tuổi bà ấy bị chẳng hiểu tại sao luôn, mà cả nhà test chẳng ai bị dương tính cả. Đó là một trong những cái mà làm cho tôi bị suy nghĩ và loại bỏ cái phương án đó ngay lập tức.
Về việc cho trẻ được đi học trực tiếp, mới đây nhiều tỉnh thành đã lên phương án mở cửa trường đối với các tỉnh tùy vào tình hình dịch bệnh và tiến độ tiêm phủ vaccine. Điển hình như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng hiện đã thí điểm cho học sinh lớp 1, lớp 9 và lớp 12 được đi học trở lại, riêng với trường mẫu giáo vẫn chưa hẹn ngày mở cửa. Trước đó vào hôm ngày 2 tháng 12, Thành phố Hồ Chí Minh từng lên phương án cho trường mẫu giáo được học trực tiếp. Cụ thể trẻ từ 25 tháng đến 6 tuổi sẽ được đi học trực tiếp nhưng không tổ chức hoạt động ngoài trường. Đồng thời kết hợp gửi clip giáo dục cho phụ huynh để hỗ trợ chăm sóc trẻ tại nhà. Trẻ từ 4 đến 6 tuổi sẽ được học trực tiếp, không tổ chức ăn sáng và hạn chế hoạt động ngoại khóa. Tuy nhiên, trong buổi thảo luận tổ kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 vào chiều ngày 7 tháng 12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đang trình thành phố xem xét chưa cho trẻ 5 tuổi và lớp 1 đi học trực tiếp theo phương án vừa nêu. Tính đến nay, các trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh đã dừng hoạt động được gần 7 tháng. Việc này ảnh hưởng lớn đến giáo viên và các trường. Nhiều giáo viên phải chật vật chuyển nghề, nhiều trường học phải đứng trước nguy cơ đóng cửa. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố đang có 153 trường, nhóm, lớp giải thể và sắp giải thể. Phương án tiếp theo cho việc học trực tiếp của trẻ mầm non vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. Thông tin vừa rồi đã khép lại VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong số phát sóng vào ngày mai.